về mới coi. Những cái nào mai hiểu không hiểu thì cái đó để đó. Nên là mọi nửa miễn trước thì nó rất khó. Nên là chúng ta học chỉ học cái nửa nửa quyển sau thôi, là học chỉ 10 cộng và 48 kinh. Nên thì bây giờ học từ cái giới thứ nhất cho đến cái giới thứ sáu và giờ cái thứ bảy mà phải đang học đây còn trong cái phạm vi của Thiên Ba La Di. Ba La Di này là một tác giới chỉ có hai thiên thôi, hai thiên tội, đó là Thiên Ba La Di gồm 10 giới. Thứ hai là cái tội khinh, nó là gồm 48 giới. Nên đây là mình còn học trong phạm vi là cái giới Ba La Di là cái giới nặng. À, giới thứ bảy là thầy nói về cái, thầy nói về cái chánh ba. Nếu là Phật tử tự khen mình chê người cũng dạy người khác khen mình chê người, nhân chê người, duyên chê người, cách thức chê người và nghiệp chê người, đúng ra Phật tử phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, còn mình nhận lấy việc xấu dường cho người việc tốt. Nếu Phật tử khoe khoang tài đức của mình mà che giấu điều tốt của người khiến người kia bị khinh chê thì Phật tử đầy phạm Ba La Di tội, Bồ Tát Ba La Di tội. Dạ, cái nhớ này đó, là khen mình chê người, tự khen mình mà tự chê người. Cái giới thứ sáu hôm trước chúng ta học là ra nói lỗi bốn chung. Rồi cái này là khen mình chê người, mà cái trách nhiệm của Phật tử luôn luôn lúc nào là nhận điều xấu về mình, trao điều tốt cho người. Mà giờ mình khen mình rồi chê người thì có ý đồ. Nhớ, không bao giờ mình khen điều tốt của người, mình nói điều xấu của người đâu. Mà lúc nào mình cũng đem mình lên, mình đưa lên cao, đem cái nghiệp. Nên có ai lúc nào mà nói cái điều tốt của người khác mình làm được, dường như cũng có. Nên xưa nay là mình tùy thủy theo cái điều xấu ở, chứ bao giờ mình vui khi thấy người kia là học giỏi, người kia may mắn là dường như mình không có hài lòng, có không? Đa số, có thể là đa số. Nên mình nghe người kia bị thế nạn thì mừng. Nên mình nghe cái gì đó họ không tốt cho mình dường như hài lòng hơn, nghe nó không tốt thì nó không. Rồi mua chiếc xe như vậy mình thích, mình thấy nhất là ai mua chiếc xe thứ hai mà đẹp hơn mình á, dù không dù nào. Nên cái đó là cái kỳ của chúng ta. Nên cái giới này là khen mình chê người, khen mình chê người, đó cái điểm chính là vì lợi dưỡng, vì cái danh và cái lợi. Và cái danh mình chê người là mình muốn chìm người kia, mình hơn người ta, mình chê người ta tất nhiên mình phải hơn rồi. Thay rồi thực sự mà khen mình ra thì bây giờ thì giải thích cái này chánh ba này. Thế mình tự khen mình rồi, mình dạy người khác khen mình đó, nên mà được chê người. Rồi trong này có từ dân chê người, duyên chê người, cách thức chê người và nghiệp chê người. Dân và chê người là cái từ vô thiện kiếp của mình, cái dân nó có sẵn. Chê với khen này là điều là cái phiền não. Cái phiền não từ vô thiện kiếp mình đã có, vì cái chuyện mình tham lợi và tham danh. Đó là cái duyên và cái nhân từ vô thủy á, như là tâm tham, mà cái nhân tham mà là cái tâm sân tâm si. Cái duyên với người đó là cái trong phần này có giải thích này. Là nhân chê người do cái tâm mà tham lợi, tại vì mình muốn chiêm người kia có lợi về mình. Ví dụ như thầy đang dẫn đó, đây là có thầy nào dẫn hay hơn thầy, cái này bắt đầu tìm cách thầy nó xấu, tại vì ta cúng kiến thầy kia ông dạy gì giỏi quá, cái cúng kiến thì thấy hết rồi, thầy mất lời dưỡng thì bắt đầu thì đưa con ra nó thầy cái này cái kia nọ đủ thứ cho mất niềm tin, đó là một tham, nên tham hay rồi là tham danh rồi cái tham lợi. Mà cái danh cái lợi thì Phật thường thường nó nói gì là cái danh lợi như là danh đâu nó lợi đó, như bóng trong mình nó không bao giờ đi một mình. Cái danh lợi được Phật đưa ra là mà nếu mà ai có danh ai có lợi thì không thọ. À, Đức Phật dùng thường có ý ví dụ là như cái bụi tre mà có bông thì bụi tre nó chết, ai ở vườn thì biết này. Nếu cho cái bụi tre bằng tâm của mình nó tre nào nhưng không không nó lên nó tốt vậy mà nó trổ bông ra thì thời gian nó chết. À, Đức Phật có ví dụ như bụi tre mà có bông bụi tre nó chết, như cái cây chuối mà có hoài thì cây chuối nó chết. Cây chuối là có cái buồn thì có bờ buồn nó thì là nó sẽ già, nó chết, cây chuối nó chết. Tên này không nói cái bụi, không nói bụi chuối mà nói cây chuối. Đức Phật nói là cây chuối có buồn thì cây chuối nó chết, có hoài. Hay là có một cái ví dụ nhưng mà đây mình không biết là con loa. Cho trong kinh nó nói con loa nó có ma thì con loa nó chết. Hay nói là bên Ấn Độ nhưng mình không biết, mình học học cái đây mình không biết con loa là con gì. Nếu con đó có ma con thì nó chết. Nó là bây giờ mình hiểu là nếu cây chuối có buồn thì cây chuối nó chết. Nó là cái bụi tre đó mà nó có bông thì bụi tre nó chết. Nên thì Đức Phật có nói là nếu mà cái hành xuất gia hay tại gia mà có danh rồi nó có lợi, nếu mình không tu thì coi như là tà, trước sau gì nó không chủ được mình, nó là khó. Nên là Đức Phật mới nói rằng là nếu là cái người Phật tử hay là nói chung là cái người con Phật, nơi nào có danh nơi nào có lợi là nó tránh xa. Hồi xưa mấy ngày là tu lấy mấy vị tổ mà tại sao cất trên núi, cất non trên núi trên đầu không à, giống với giáo ở thành này cũng như là Nguyễn Sơn ngày trốn lên biển trên núi cất mà hầu cũng thành thế tại giờ Lam ta cũng thấy đó. Thì ta cũng như là gần nhất ở đây mình thấy là cái ngày nào ngày ở núi Trần Phú phải không, Trần Phú là trong cái hang của ông tổ, thấy không tổ, nó là từ ở ngoài quế ổng đi thuyền ổng đi bè vô tới trong này tìm chỗ ổng trốn, thấy không trốn, hay là ổng đi bằng đầu ở dưới chân núi nè, ta cũng thớm tới nè, nó đồ cái ông làm ổng dọn sâu vô trong biển trên đỉnh ở trên đó, trong cái hang đá mà rốt cuộc người ta cũng phát hiện cái bà hoàng hậu như người quế nè, rồi cái bệnh nó bệnh không có lương y nào là chữa được hết á. Nên đầu đó là tới ra nhà vua cho người đi tìm hồ là tới gặp tổ Trần Phú. Nên đầu ngày là đâu có thuốc mấy gì, đầu ngày đến tay ngày mới là mấy cái lá mà kế bên ngồi kế bên á, đầu ngày bắt là đưa về nốt nóng thuốc uống hết. Đó là một cái này muốn nói rằng là cái người tu ta trốn dân ta muốn ra mặt, người ta sợ danh với lợi. Nên là có cái câu mà là cái người tu á là mà ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh khi nhãn trung trước tiếng, biết câu đó rồi không? Là ngộ thinh ngộ sắc, gặp ngộ là gặp á, gặp thinh là gì, thinh là tiếng, sắc là đẹp, cái những cái sắc đẹp, gặp thinh gặp sắc như là thập thượng tài hoa, là trồng hoa, tài là trồng, hoa là hoa ở trên đá, nên trên đá làm sao nó mọc được, nó mình tập làm sao mà gặp thinh gặp sắc như là trồng hoa trên đá, chứ mình trồng hoa đất thì nó trưởng thành, nó là nó tốt thì nó trồng hoa trên đó, là tất nhiên mình không bị đắp trước nhớ ngộ thinh ngộ sắc như thành tượng tài hoa, như trồng gặp linh, gặp tiếng, gặp sắc, như là mình nghe tiếng nè, đó là mình tiếng là hoàng quanh, đó là thanh tiền, nó hạt thấp, nó hay, thì cái nữa là mình mê vào trong đó. Nên ta nói là đó là ngộ tinh. Còn ngộ sắc là bị sắc đẹp nó mê hoặc mình, mà làm sao người tu, sao người đệ tử Phật gặp những cái đó như là trồng hoa ở trên đá, nó không phát hiện, hay vì dễ nó mới được. Nó còn kiếm lợi, kiếm danh như giảm chung trước tiếng, thấy lợi, thấy danh như bụi rớt trong mắt mình. Bụi rớt trong mắt là coi như là sốt, đâu có chịu lợi, ai đâu có chịu bụi mà rớt trong mắt mình. Nó còn thấy lợi, thấy danh nó như vậy. Còn mình bây giờ thấy nè, thấy lợi, thấy danh mà không được, cũng như là sốt mắt đi. Phải không? Là chiếm không được mà sốt mắt. Đức Phật nó nói là kiến lợi kiến danh, thấy lợi thấy danh là mình không bao giờ muốn bỏ. Thế là Đức Phật thường thường nói với cái hàng xuất gia, hàng xuất gia là trong luận có nói là có bốn nơi thường thường chúng ta phải chọn cái người xuất gia hay người đệ tử Phật nha. Có bốn điều mà Đức Phật đưa ra chọn. Cái điều thứ nhất, cái loại thứ nhất này là nơi nào có tôn mà không pháp cũng nên đi. Ví dụ mình xuất gia ở cái chùa đó mà nó có tôn nó không có pháp, nên cái chỗ đó không có dạy Phật pháp. Cái mà cái giờ cũng còn tự cũng vậy. Ví dụ chúng ta đi học kiếm chỗ nào có pháp thì chúng ta đi học chứ, lỡ đó đi ăn không đi lại chùa đó làm gì. Nên đó là có tôn mà không pháp cũng nên bỏ đi. Chỗ nào có pháp không tôn cũng phải ở. Chúng Phật bây giờ dặn là ngày xuất gia có ngày là không có pháp mà không tôn, tất nhiên là chỗ đó nghèo, chỗ đó là ít lợi dưỡng, nhưng mà có pháp, có pháp là có sự học, có sự tôn, có sự mà tôn trọng, sự giải thoát, đó là điều cũng phải ở. Còn chỗ nào mà có pháp mà vừa có tôn tuổi cũng đi, vừa có pháp có tôn đủ lắm đi, mà cái chỗ nào mà không tôn không pháp mà cũng lớn, nó không tôn pháp mà làm gì. Nó đó là cái Phật dạy đệ tử ngài là có bốn điều đó phải lựa chọn, bốn nơi phải lựa chọn. Nó là Đức Phật mới nói là nếu là cái người Phật tử chuyên tu muốn ra khỏi sự giải thoát thì nơi nào có danh có lợi phải từ chối, phải lánh đi. Là hồi xưa tại sao của Phật tử đôi khi cũng phiền đó, đi lên cái chùa đó trên núi trên không cực quá đi, tại vì mấy vị tổ đó là thích ở trên non vắng vẻ, đừng ai tới quấy rầy, nhớ cái chỗ mà hay là ai mở thì tứ là Phật rầy đó. Nó mới có cái bài gì hay là tăng trụ thành hoàng Phật tổ ham, tiên hiền đô thị ẩn trong ham. Nói gì là mới là quyên cái bài thơ nó nếu mà tăng trụ ở thị thành ở Phật tổ rầy thì ở trong đó là có anh có dịch cái bài đó mới đâu là chắc cuốn này cũng còn tưởng chưa có nữa đâu đó hả. Thế thì lâu lắm là mấy chục năm là nhiều mấy chục năm rồi đó là thầy dịch cái bài đó. Và cho quy cấp nhất gia là tăng trụ thành hoàng Phật mẫu ha, tiên hiền đô thị ẩn nhâm a, sơn tuyền lưu xuất nhân gian thứ, thanh thủy yên nhiên hạnh thực ba. Đó là tăng ở thành đô Phật tổ đề, chư hiền đều ẩn chốn a mây, non cao xuống chảy về hạ thế, trong thắt y nguyên quá một dày. Hay là chư hiền đều ở cái chốn âm mây non cao suối chảy về hạ thế, tên suối ở trên non cao thì lúc nào cũng trong, mà khi mà chảy về ở dưới này rồi đó là đục, nó là trong mắt y nguyên quá đục về, coi như là suối mà hạ thế rồi đó là bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái nhân quả của mọi người là xóm xã ra. Hay là do đó cái người mà mình thấy gần nhất như là tổ Trần Nhân Tông, thấy không? ra từ nhân tâm y tử, ra là biển ở trở như vậy, ra từ còn bao nhiêu là cung phi mỹ nữ ở dưới này, ra là không cho lên, ra thì đây ai tu hành cũng lên, lên ở trên, ra thì đó là chúng ta làm cái người tu mình phải ẩn đầu, ra thì nó khó, cái cảnh mà nó động mình có yên, khó yên như này. À, trở lại bài nó danh chê người là do cái tâm tham lợi, cái duyên chê người là các phương tiện, rồi là cách thức chê người đó là trình bày các việc thiện ác của người khác, người đó là nó ác là cách là trên đó chê, việc chê là người kia ghi lẫn hiểu, thì trong 10 cái giới mà căn bản ba la di này là làm đều có danh duyên thức và nghiệp, là khi mà người kia nghe hiểu mình nó muốn làm gì, cái ý mình muốn làm gì, cái việc lời nói mình muốn làm gì thì coi đó người ta hiểu rõ lời nói mình đó là thành nghiệp. Hai thì này cũng chia ra là cái tội thì có là chúng sanh hay tưởng chúng sanh tâm xem chê nó không đủ mà người biết rõ không vâng, từ cái hạng thấp đến cái hạng cao và từ cái phẩm thượng đến cái phẩm hạ. Hai ví dụ như mình chê cái phẩm mà tôn kính hay chê những cái vật mà thọ giới Bồ Tát, nên đó là cái tội nó nặng hơn, còn chê những người thường nó nhẹ hơn. Ở trong này có tham gia còn cái gì đó, nên thì cái trách nhiệm của Bồ Tát trong bài cái chánh đăng đúng ra Phật tử phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh. Nên tại vì tâm là Bồ Tát thì luôn luôn lúc nào phải giữ gì tam tụng tịnh giới. Nó còn có thành tinh ban dị thừa thì không có. Nó hàng dị thừa chỉ là cái gì? Cái tụng ban đầu là tụng gì? Nhiếp luật ghi nhớ. Mà không có nhiếp thiện pháp giới thì nhiếp tức không tình giới. Ở đường thường này đưa ví dụ đó. Là tinh ban chỉ làm cỏ không cho mọc, Bồ Tát cũng vẫn không cho phiền não, bỏ phiền não mọc lên. Nhưng mà sinh ra phiền đó, Bồ Tát không dừng. Đó là sao? Cuối đất đó là trồng qua màu, đó là những điều khác. Qua màu có đem trải cho tất cả chúng sanh, đó là nhiều lúc của thiền định đó. Là cái phần lợi khác. Nên đó là đúng ra Phật tử có thay thế chịu những sự kinh chê cổ nhục cho tất cả chúng sanh. Và mình nhận lấy việc xấu dường cho người việc tốt. Nên đó là cái trách nhiệm của bộ phận của người Phật tử. Nếu mà để mình phe tài đức cho mình chìm che điều xấu có xấu của người thì khiến cho người bị kinh chê, thì cái điều này là một tử phạm phạm cái giới nào, nó tại vì trái với cái tinh thần của một tử. Nếu mình luôn luôn lúc nào chịu những cái gì mà khổ những cái tất cả chúng sanh, cái điều xấu theo thì mình còn bây giờ thì đôi khi là mình cái điều mà tốt thì mình cũng nói, mà điều không tốt thì mình cũng dựng lên mình nói cho mình khoe quan tài đức của mình, rồi mình khinh chê những cái điều mà xấu của những người khác, hoặc là có hoặc là không có. Nếu mà có thì mình phạm cái giới thứ sáu cũng như giới trọng, là mình nói lỗi của người. Còn nếu mà nói là mình nói cái điều mà không có thì phạm có dụng tử, nó phải không? Nó là dụng tử. Nó thì trong kinh giới bổn của nó là nó nếu mà khen chê vậy thì cũng có mấy cái đối tượng để mình khen chê. Nó ví dụ như là nói về cái người kia là các bệnh họ hay là phạm giới hay là dòng họ xấu nghề nghiệp đó là thấp đủ thứ đó. Những cái đó là cái là mình khen chê người kia học dở hay nhiều phiền não hay là nghèo hay là trộm hay là đủ thứ sanh ra cái dòng họ mà nó không ra gì, nên đó là cái đối tượng để mình khinh chê họ. Cái bổn biết người kia có công đức thật sự nhưng vì tâm quán ghét mà chẳng nói với mọi người, cũng chẳng tán thán hay có người ca ngợi, cũng chẳng nói là làm thay, như thế là phạm nhiễm ô khởi. Nhớ cái nhiễm ô khởi này, con miệng này anh nói rõ cái à, ra ra là biết người kia có công đức thật sự, nhớ có công đức thật sự, người kia học giỏi, người kia làm bao nhiêu phật sự tốt, nên mà mình nhìn cái tâm mà quán biết người kia chẳng nói với mọi người là cái người kia tốt, người kia là có công đức, không có tán thán, mà có hay có người mà ca ngợi cũng chẳng nói là cái người kia tốt, thì thành người kia thở. Cái chỗ này nó khác hơn cái là mình mình chê người kia, là mình khen mình. Tại cái giới này chính là nếu tự khen mình, tự chê người khác, đó là phạm lỗi nặng. Còn ở đây kinh giới bổn ta nói người có công đức mà mình không khen, mà có bao nhiêu người khen mình muốn tùy lý, thì cái đó là cái phạm. Nhớ mà phạm gì đó là phạm nhiễm ô khởi, là cái tâm mình có cái sự mà ô nhiễm, ganh tị, ghét người đó, mà người đó là có thiện nên mình không phạm dung pháp, mình không chê người kia nên mình không có phạm tội nặng, mình chỉ không tùy hỷ ra diện họ. Không biết là phần để mình hiểu chỗ nào, mình tùy không tùy hỷ ra diện tốt của người, mà ta có diện tốt thiệt mình không tùy hỷ, thì có phạm nhiễm ô tâm mình nhiễm ô, nên tạo tâm nhiễm ô là nó dễ. Còn người kia là mình mở miệng ra, mình vì lợi, vì danh của mình đè người kia xuống, mình chê người kia, đó là cái nó phạm trọng. Còn lại cái việc kia tốt, ta bao nhiêu người khen công đức như vậy của người kia vậy, mình im lặng, ta mình không hài lòng, mà mình không nói ra nên phạm tội nhẹ. Thế còn người ta kia kiếm công đức mà mình nó không có công đức thì phạm tội nặng. Nhớ, biết người kia có công đức thật sự, nhưng vì tâm quán biết là mình không tùy hỷ việc làm họ, mà mình chưa khen mình, nhớ chỗ này. Còn đây là thế giới này chưa khen mình mà chê người, thế là mình chê người kia không có đức độ, không có đạo đức. Thế còn tôi đây là đạo đức, tôi đây là làm việc thiện, tôi đây là đủ thức, đó là phạm đủ, cái đó là phạm ba la ni. Để chúng nhận cái chỗ này rõ nha. Nếu mà nói đủ đó là cái người kia là mình chê bai họ, dìm họ xuống mà mình đưa mình lên thì phạm ba la ni. Còn nếu mình nói thôi nữa thôi, mình chê người kia mà không khen mình thì coi như là phạm chung cấu. Còn mình vừa khen mình mà chê người kia thì gọi là phạm ba la ni. Thì nếu mình là cái gì, mình mà giỏi, mình hay, mình đẹp mà mình khen mình thì cũng phạm tội vì đức Phật dạy. Đức Phật mới nói nếu như vậy á thì ông không khác nào cái người dâm nữ đi đối tượng lên, muốn có tiền, muốn có ăn, ông ẻo lả cái thân này làm đủ thứ cái điều kiện để cho mà có người ta cho ăn, nên thì không khác nào cái dâm nữ làm cái có tiền. Nên đó là nói về mình tốt, mình đẹp thiệt, mình nêu cái danh đó. Nó là nó trong cái giới mà dẫn á, nếu mình không chứng độ, mình nói chứng độ thì phạm tội nặng, nó phạm tội ba la ni, không cho sám hối. Còn nếu mình chứng độ thiện mà mình đi nói với nhiều người khác, phạm còn nhẹ hơn. Mà trong kinh thì kêu, trong giới thì kêu là ba vấn đề. Mình chứng độ thiện mà mình đi ra nói, mà với cái ý mình phe phan như vậy là vì danh vì lợi nên phạm tội nặng. Nói nhớ nhớ mà phạm tội nhẹ, mình có thiện, tôi chứng ngộ thiện, nhớ là tôi chứng ngộ thiện, tôi nói lên cái chứng ngộ của tôi thì phạm tội. Còn như thế nào chứng ngộ mà không phạm tội? Hôm trước này có nói nó đầu phải không? Đó ví dụ là Đức Phật nói nếu mà chứng ngộ, mình nói với cái người đối tượng của mình để ta thông cảm, ta hiểu, hoặc giả là mình hỏi những bậc thầy thầy mình á, con được như vậy, con chứng như vậy mà có phải thiện hay không, thì cái đó là mình phải danh nó lại. Còn mình chứng ngộ, mình rao nói tôi được cái này, tôi được cái kia thì cũng vẫn phạm giới và phạm lẽ. Còn mình không chứng ngộ, mình nói chứng ngộ đó là phạm đại dòng thử, ta phạm thử phải phân biệt đó. Thế còn cái này á, đó là mình cái việc tốt của mình không vượt của người ta, mình không khen mà có mình không, mà mình không chê, nhớ không khen và không chê, nhưng mà mình không tùy ý. Nghe ai khen người kia mình im lặng, mình không thích lắm, mà không nói ra thì mà nhiễm một cậu. Nó còn mình nói lỗi người thì phạm kinh, mà vừa khen mình chê người thì phạm đạo. Đó là con tự kỷ của nó. Nên là còn có nhiều phương diện mà liên quan. Nó ví dụ như mình không khen mình, nhưng mình mượn cái việc kia để mình nói, để mà ta hiểu mình là cái người hay, thì cũng vẫn phải nhớ. Nó mình không bao giờ, tự khen mình, chứ mình mượn cái chuyện khác để mình nói thì ta biết ở cái đó nói mình cũng vẫn phải. Đó thì ở trong này có đó bảy chúng. Có trường hợp mà không làm không phạm, biết người kia sống thiểu dục thì nên ủng hộ theo ý họ, hoặc bệnh hoặc không có sức, hoặc dùng phương tiện để điều phục người kia. Nên tất nhiên là đó là người kia họ sống thiểu dục đi túc, hoặc không có muốn mà là làm rầy họ, hoặc giả hoặc không muốn danh muốn lợi, thì từng bao giờ mình khen này thì có đâu phạm. Nó là gì? Là họ muốn ở yên như vậy. Nó rồi là thêm nữa, hoặc là hộ pháp của tăng chế ra, hoặc khiến người kia sanh tiền não, hoặc vui mừng quá trớn sanh ra kiêu mạn hay khởi những điều phi nghĩa. Ngoài các tai họa này còn có công đức thật sự mà dường như chẳng phải công đức, chẳng nói thật hay mà dường như chẳng phải nói hay, hoặc vì hàng còn ngoại đạo tà kiến, hoặc chờ người đã xong thì là không phạm. Ví dụ như người đã tà kiến theo một cái đạo nào đó là tà kiến, mình có thể là mình chê cái đạo kia để mà hướng dẫn người này đến chánh pháp, đó không đạo. Và tự hiểu chỗ nào, ví dụ mình biết mình cái đạo của mình là giải thoát thật sự, thực hành tu theo đó an lạc thật sự, còn những cái đạo kia đưa con người đến đau khổ, nó đau khổ thì mình tìm cách, hàng một tháng tìm cách mình không tán thán khi mà nó xấu, để đưa cái người này về cho chánh đạo, điều đó không có phạm tội. Tại mình không có tính nhờ, mình thương người kia chứ mà có gì danh lợi về mình thì cái này không có tội. Ví dụ nhiều người mới nói là đạo này đạo kia nó tốt, nó đẹp, nó hay vậy đó, gọi là mình thấy thật sự những cái đạo đó nó không có đưa đến cái sự mà ra khỏi sanh tử thật sự, hạnh phúc thật sự, thì mình có quyền, mình có cách để mình thuyết phục người kia trở về cái những cái tôn giáo nào mà nó tốt hơn. Thì cái đó là mình giàu có quỷ dục, mình khen cái đạo của mình mà chê những cái đạo khác không đạo. Nó cái tâm mà người ta muốn hướng dẫn giúp đỡ người kia, chứ không phải có gì cái lợi của mình thì danh gì lợi. Và trong này nó phải chúng giống nhau, phải chúng này là năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia, phải không? Hai chúng tại gia là ông bà tát của bà Di, cho Phật tử đây người nam gọi là ông bà tát, người nữ là ông bà Di. Năm chúng xuất gia là tỳ kheo ni, tức somana, sa di và sa di ni. Đó là năm chúng xuất gia gọi là bảy chúng. Bồ tát lấy lợi ích an lạc cho chúng sanh làm gốc nên phạm trọng tội nếu được cái thọ giới bồ tát. Nhớ, người mà không thọ giới bồ tát thì cái nào phạm trọng tội? Nhà bồ tát vì cái mục đích chính là lợi lạc cho tất cả chúng sanh, đeo lại an lạc tất cả chúng sanh, mà mình không đeo sự an lạc tất cả chúng sanh đó là một cách không phải là phạm tội. Còn hàng tiểu thừa khen mình thì phạm tụng thứ bảy. Đó là tiểu thừa tự khen mình là phạm về độc thứ ba nè. Độc thứ ba là bảy cái đó là năm, là cái tội mà một tội trong năm tội mà cái tội nhẹ nhất là độc thứ ba. Đó rồi là chê người phạm thiên thứ ba nên các tội chẳng giống nhau. Nếu mà tiểu thừa là kinh gian là chê người khác phạm về tội thứ ba. Mà tội thứ ba là mình chê. Này chê ở trong này cũng liên quan đến xem liên giới thứ ba đó, hay là mình chê, hay là là chê nó khác, còn nó dấu nó khác là đại chúng, nó chê là khác, nó dấu là khác. Nó chê đó là bà là cái tướng nó xấu nè, da nó đen nè, hoặc giả là học nó dở nè, là phòng cùng mà là dòng họ thấp, rồi là gia đình không ra gì đủ thứ, là phạm những cái lỗi này lỗi kia, đó là chê. Mà chê mà sự thật nghe chưa, thật thật. Nên trong cái thời gian là phạm ba dạng về, là phạm cái tội mà nó nhẹ, tuy là nó nặng hơn là một kiếp la, nhưng mà là nó nhẹ. Tại à, vì trong đó có cái duyên khởi vậy. Hay là có cái ông kia, ông là tại vì hàng tiền keo mà chê với nhau cách này cách khác, ông là lùn, ông là trộm mắt, ông là đủ thứ gì vậy. Vì ông tiền keo kêu bị chê như vậy, tôi nó không tiếng nữa, thấy nó buồn quá. Sao thì cái Đức Phật một hôm nó kêu như hàng tiền keo không có rầy, Đức Phật không có rầy. Sao mà một ngày hàng tiền keo rồi cái Đức Phật nó kể cái chuyện. Sao kể cái chuyện đó, là có một cái nó chờ cho nó nè. Cái chuyện mà thầy kể con trâu cho nên, nhưng mà kể chuyện thì nó học không hết bài. Nên là nó có con trâu á, trong một cái làng nọ, nó có một cái làng nọ có mấy ông trưởng giả, mà ông sao ra có đứa con gái, có đứa con gái, rồi mà có một đứa con gái như vậy thì ổng phải là cài ruộng, ổng cài ruộng, ổng có làm ruộng gì ổng ai biết mà. Đâu có con trai không thấy con trai. Thế thì trong cái làng đó có một cái hai vợ chồng kia sinh ra một đứa con trai. Đứa con trai một thời gian kia qua đời, và hai vợ chồng nó qua đời. Đứa con trai này nó còn lớn lên, chưa có vợ. Thế thì vì sự sanh nhai mà ngày nó vô trong rừng, nó đốn củi ra, nó đậu nhật, ra là đậu nhật. Thế thì một hôm sáng giờ nó đi, trước khi vô rừng đi ngang qua đám ruộng bên kia, thế thì nó mới nói rằng là bác tại sao già rồi mà bác còn đi cài, không có con cái gì sao mà thế bác. Thế thì cái ông già nói là bác có đứa con gái thôi, con trai bác không có, nên là bác không cài lấy gì mà ăn. Thế thì cái thằng này nó nghèo, nó hàng ngày nó đốn củi, nó nổ gạo như vậy. Nó nói thôi bây giờ bác nghỉ, anh lên bờ bác nghỉ ngồi khỏe đi, hút thuốc thì để con, để con cài thế cho bác. Đến trưa cái thằng nhỏ này nó cài ruộng cho bà, cài thế cho bác này. Rồi trưa là đem côn ra cho đứa nhỏ này. Hay là nó nói thôi giờ bác chiều bác cũng nghĩ để con làm thế nha, bằng cách là con cài ruộng xong rồi con ăn trâu cho nó tắm, rồi con đem vô trong nhà cho bác ôm mũi cho bác. Thì ông này thấy khỏe quá, ông thấy nó thế thì ông là ông hứa. Ông nói thôi nếu vậy là con khỏi đi lấy củi nữa, con mới làm ngày cài ruộng bác đi lo cho bác vậy, ở với luôn cho bác đi, rồi bác sẽ gả đứa con gái của bác cho con chơi cho cháu. Thằng này nghe nó nói chừng chuồng mà sao cũng đến vậy. Nên nó chịu, hai chịu rồi đó, cà nó cầm củi nó làm ngày nó làm như vậy. Ai cho tới lúc đó thì đó là khi mà cài ruộng đầu nó thả hai con trâu, mà trong đó có một con trâu rất là nghịch ngợm. Con trâu nhỏ nó nghịch ngợm, nên nó đi ăn lúa rồi. Cái thằng trâu này mới trên tay cầm một cái khúc cây gậy của nó. Nó liệm con trâu này ghẻ cái sừng. Nên là làm có một thời gian nữa cho nó ăn, nó qua đám mạ người ta nó ăn. Thằng này nó trên tay nó cầm cái lưỡi hái để cắt để cắt cỏ như vậy, nó liệm con trâu kia đứt cái đùi. Thành con trâu này bắt đầu đặt cái tên là gãy sừng rồi cột đuôi, ra cột đuôi. Ra thì nó hỏi cái ông này 3 năm, 4 năm mà sao không nghe ông nói gì với lại cha con gái nữa. Cái một hôm nó vô nó hỏi nó hỏi là bác hôm trước bác có hứa với cháu là 3 năm bác giả đứa con gái, bây giờ thì nó không nghe bác nói vậy. Ông nói ông quên, tao nói vậy tao quên thôi, nên để con tính. Rồi về cái ông nói với vợ, nói về chuẩn bị nhà cửa trang điểm đứa con gái mình để gả cho, để cho nó lấy chồng. Nghe bà vợ mà hỏi là vậy là để là ai ông? Thế thì cái ông, hai ông chủ nhà mới nói còn ai nữa, thằng mà nó chăm trâu thì nó có vợ nó làm đó, tôi đã hứa bà nhảy trong đầu lên cũng đâu có được. Đứa con gái nhà nó đẹp như vậy mà đứa con gái cho thằng ở đỡ cho mình là ai coi cho, nó bảo chuyện nhất định không chịu. Thì cái ông này nghĩ bây giờ nếu mà mình nói sự thật với nó là chắc chắn nó bỏ nó đi, mình cũng phải chăm trâu cài ruộng từ cổ nữa, rồi làm sao nói sao mà để cho nó ở lại nó lo cho mình tủ già. Thì cái là nó nói nhà bác thì dòng họ đông, bà con cũng đông, nếu làm đám cưới thì để phải chờ qua một cái mùa lúa nhà phố có lúa rồi bán lúa mới gọi là làm đám cưới rồng rộ lên được. Nó chờ qua một cái mùa lúa nhà phố rồi thấy ông nói gì đó là nó hỏi thêm rồi, để nói là à, dòng họ bác cũng đông quá, một lùa lúa cũng chưa đủ, nó chờ đến cái mùa đường mía tới mùa là ép ra cái đường là bán là chừng đó mới là làm cái đám cưới nó đủ. Thì nó chờ hoài qua cái mùa lúa hay cái mùa lúa rồi qua cái mùa đường rồi cũng không nói gì nữa. Ngay được cái bữa đó nó hỏi à, ảo nó đang nói thiệt chứ mày, chứ mày đâu có xứng đáng làm rể cho lúc đó ông biết là nhỏ là biết ông này cũng gạt này, ông gạt. Thì cái bữa đó tức quá, tức quá mới nói em hai con trâu này cái mùa hè mà thọt giữa cánh đồng đi về trong gốc cây đó hơi nắng, lấy gậy nó đánh hai con trâu này, hai trâu này. Thì hai trâu này cái thời mà băng sơn biết nói tiếng người, trâu này mới hỏi tại sao xưa nay mấy năm rồi thương hai đứa tôi như là con cháu không, tại sao vợ hành hạ không đánh đập vậy. Nên thì cái thằng trâu này mới nói rằng là tao không ghét gì mày, tao đánh mày tại tao ghét ông chủ của mày. Nó là nói là ông ghét ông chủ, ông thì ông đánh ông chủ, ông với nhau nhờ ông chủ chứ tôi sao ông đánh tới tôi. Nó là nói tại sao không, tại sao ông ghét. Nói vậy ông chủ mày hứa gả con gái người ta mà đốt cuộc giờ này ông là lầm lòng không chứ cả. Nó thì khi mà ông nói, nó nói như vậy, nó thì hai con trâu nói sao ông đi thưa, đi thưa lên quan rồi ta xử. Hai thằng cha này mới đi đưa lên quan, ai làm chứng cho tao? Hai câu nó tu làm chứng cho, tu làm chứng trong điều kiện đi. Thì cái thằng cha này nó hỏi vậy là ông làm đồ bay mất tiếng người, nó nói tiếng trâu. Thì hai con trâu đó, tôi cũng nói tiếng người, mà tôi cũng không nói tiếng trâu, mà tôi ra cái tướng là họ biết, đó là tôi làm chứng. Thì vậy rồi cái gì? Cái ông này ông yên tâm, ông làm đơn, ông thừa là hoàng. Ông có cam kết những cái điều tôi nói là sự thật. Nếu mà không sự thật như vậy, tôi bị tổn tử hình. Ta liệu làm cái đơn như vậy thì đưa lên quan. Rồi qua 7 ngày, ta thì cái thằng này ra thăm, cái thằng chân trâu ra thăm hai trâu. Thì trong thời gian nó có con trâu mà cục đuôi chạy sừng nó nói mới. Nó đưa cái thằng đó là hai con trâu, nó đưa cái kế nè, nó đưa ông làm đơn rồi á. Ông mới nói quan là cái việc này nếu mà quan không có người xử nghiêm túc á, bằng chứng là ông cột hai con trâu này 7 ngày không cho uống nước, không cho ăn cỏ non, mà ông xử nếu mà là quan thì nó không ăn, tử thuận nó mới ăn, dầu cho nó đói 7 ngày nó cũng ăn nữa. Đó là cái sự thật. thì nó bày ra cái ông nhà trao này là thừa nó bằng cách đó, nên lấy cái niềm tin không qua. Thì gần tới cái ngày mà ra tòa thì cái con trâu mà cục tu gãy sừng nói với cái con trâu mà còn nguyên sừng, nó 7 ngày mà thả tao ra thì tất cả đám cục tao cũng ăn, chứ đừng nói mà là nó non kia. Nó tội tại sao vậy? Nó tại vì tao có tên rất đẹp mà rốt cuộc ổng không gọi tên tao, không dùng tao, là ổng gọi là cái thằng trâu mà cục tu gãy sừng. Nó mắc cỡ quá, nên tao muốn là lấy sừng nó căng vô bụng ổng. Nên thì tới khi mà còn 2-3 bữa đi xử, nên thì thằng trang này đó, nó ra nó thăm hỏi là tụi bay có an không, yên ổn gì không. Con trâu còn sừng kia mới nói là chúng tôi định yên, nhưng mà ông chắc không yên. Cái thằng trang nó tại sao không yên, nói cái con trâu mà phục tôi với là gãy sừng, nó nói với tôi vậy, nó thả ra là đá cục nó cũng ăn chứ không còn có ông. Thì làm sao quá, nếu như vậy giữa quan như vậy chắc chắn là phải bị tự hình này. Không là trốn, chừng chuẩn bị trốn thì con trâu có sừng để bày là cái kế, không đừng trốn, nên đừng trốn. Hỏi cái kế bằng cách nào, nên là ông bây giờ bắt cái con mà cùng tôi với gãy sừng này, ông xỏ mũi đó, xỏ mũi rồi ông buộc cái vàm đó, lấy cái vàm đó mà buộc cho cái sừng của tôi á. Mà khi trước mặt quan như vậy xử thì mà thả nó ra 7 ngày không có nước, không có cỏ, nó muốn ăn là cái sừng tôi cưa trên trời nữa đâu có ăn được. Hiểu cái chỗ đó chứa cái mẫu mũi nó bây giờ nó đâu có bỏ xuống nó ăn. Thì giả như nếu làm vậy mà ông quan có hỏi là hai con trâu này làm gì, thì ông nói thêm, ông nói cái việc này quan ước hai con trâu này nó là nó ngưỡng lên trên trời, nó kêu trời chứng minh nên là cái này quan ước. Thì ông nói cái chừng đó làm y như vậy bắt đầu là thằng này nó thắng. Tháng thì Đức Phật nói với hàng thì kêu cái loại thú mà nó cũng thích những cái tiếng mà nói nhẹ nhàng êm đẹp như vậy, thú gì các ông xuất gia hàng thì kêu mà không mắng nhiếc với nhau, không chê bai với nhau, cho nên là cái này Đức Phật kết cái tội và cái kim và đình đề đó, cái chuyện một trong luôn, cho nên nói trong luôn cho mình. Nên đó là nói hành tấu như chúng ta là cái những người mà Phật tử là người với nhau, huynh đệ với nhau, không vậy mà chê bai rồi đủ thứ mình mắng nhiếc thì cái việc đó thì việc đó nó hơi tạo lỗi. Thế thì cái này nó qua về cái khai nè, trong kinh Diễn Bộ khai nếu người khinh chê ngoại đạo mà ca ngợi Phật pháp hoặc là dùng phương tiện để điều phục người kia bỏ lìa ác pháp, tu tập pháp thiện lại giúp cho người không tin sanh niềm tin, tin đầu sinh càng tăng trưởng, thì cái này đó là Phật ca do không. Dầu mình có chê mà cũng không có tội, quả báo tự xem mình. Nếu sự thật thì giống như dân nữ vì điều mặt cười đẻo lả, nếu không đúng sự thật mà tự mình mắc quả báo thì nó dối nặng. Nếu thật sự chê người thì gọi là nói lời ác, còn không đúng sự thật gồm ở cái giới nói dối tất cả quả báo thì như đã nói trên, đó là nói gì. Còn một sám hối thế giới là về sự khen chê như trong Ý Ma có nói lý khen dùng thể tánh vô sanh sám hối và nhất tâm vô sanh sám hối. Cái này là nếu mà đã được từ sự đến cái sự mà lý, nếu mà sự thì dùng cái tánh đó sám hối, mà còn nếu mà nói về cái lý thì vô sanh sám hối. Đó là nói về cái sự mà cái chê khen một về chê người. Mà nhớ cái giới này, cái mặt khen mình chê người á là vì cái danh, vì cái lợi, với cái tâm ác của mình muốn chiêm người kia mất cái sự uy tín, mất cái lợi dưỡng. Hay thì đó là cái chính để ông kết hợp bài đi. Cái việc này là cái việc rất nặng. Nếu nó thuộc Phật tử thì không bao giờ, không bao giờ mà mình tu cái hạnh Bồ Tát ở trong tâm đồ thì nhớ luôn luôn lúc nào cái xấu cái dở đem vào mình, mà cái tốt mình dường cho người, đó là mình làm người khác. Còn mình bây giờ cái nào tốt mình lấy hết, nên bây giờ là xấu mình để cho người lấy, không phải là người khác. Nên một thinh văn nó khác nha. Thinh văn mà ta chỉ có giữ cái giới luật đi là ta không làm, nhưng mà người ta không có lợi tha, không ngại. Còn mình bây giờ không làm rồi mà cũng phải là giúp đỡ những người khác khi họ điều cần. Nên ví dụ trong cái giới này là ta căn cứ vào trong tục định giới, mình không nói xấu người rồi mà mình tìm cách để giúp đỡ, nói điều tốt vào họ. Mình không khen mình mà trái lại mình phải giận những sự khổ nhục của người khác ta về mà mình. Đó là cái giới thứ bảy. Một con mấy câu hỏi nữa. À, chúng con được phúng dường đó, quỷ nhận được pháp ngữ thì đây qua đây là đây có cái cuốn mà Lương Xe Phạm Đức rất hay nha. Ở đây cái cuốn đó là đây cái cuốn này nói về pháp ngữ của hoàng thượng thì cũng không được sao, mà không phải là trích trong cái cuốn mà Hương Xe Phá Lương Xe Phạm Đức không, những cái lời pháp ngữ của hoàng thượng thì cái này nó tốt hơn, nó tốt chứ không có gì. Và là buổi học thứ 17 thầy Thiện Chơn có dạy khi đến chùa cúng dường, nếu của mình đem cúng thì nói là con cúng, còn nếu của người thứ hai giờ mình đem cúng thì nói là chú con cúng, còn nếu có người thứ ba trở lên thì nói như thế nào. Dạy cho chúng con nó là gì, vào người thứ ba bao nhiêu người mình cũng nói là chúng con hết, là coi như là đông, chúng là đông, nhớ là chữ chúng. Ai chủ chúng thường thường cái chữ nho chí và nó phải chữ cái chữ tứ là từ 4 người trở lên, đó là cái chỉ cái số đông, mấy chú con là số đông, mà chú con đâu có 2 người 3 người nhớ, chứ không là không hạnh phúc là phải có 2 người. Ai còn thường thường á là của ta gỡ mình cúng dường thì mình nói của người kia đang cúng cho mình, mình nhận cúng dường được đó của mình đấy, đó của mình thì mình chọn rồi nó thành chọn đó, mình tưởng đó của người ta đang cúng mà mình hết của mình, và đôi khi mình ghi tên của mình đó là mình thiếu đạo, đâu phải của mình cúng. Ha, mà mình đem của người ta mình cúng, mình đem cúng dùng được cái đó cũng phước báo mặt nhau, gọi là tùy hỷ, là chú nhớ tùy hỷ. Đó là mình không có đồng nào mà phản lỡ đó, mà ta cúng 100 ngàn mình tùy hỷ theo đó mình cũng bằng, không tốn tiền mình cũng bằng. Mà cái tùy hỷ rất khó, là chứng rất khó, thành nghề vô thiền mà mới liền vào trong cái là học đại nguyện đó. Thứ 5, thứ 6 gì tùy hỷ công đức khó, mình khó tùy hỷ cái công đức của người khác. Mình đây đang cúng và chùa mà nhiều hết chưa hẳn là mình vui đi, là mình cúng ít có sự gắn tỷ nó mới tùy hỷ. Người Phật tử khỏi giới Bồ Tát rồi sau này con muốn xuất gia được không, được chứ đâu có gì đâu. Ví dụ như Phật tử mà tạo giới Bồ Tát là giữ cái giới của Bồ Tát, chứ không phải giữ một cái giới của xuất gia. Dầu trong cái hành giới này là đạo tục không hành giới, mà nhiều giới mình đâu có giữ. Ví dụ như cái giới làm vi sự đó, mình có xuất gia đâu làm vi sự đâu mà lấy. Phải khéo hòa hợp trong chúng, rồi là khéo đưa khách tăng như thọ trai rồi đó, mình đâu có làm. Những cái giới mà buôn bán quan tài này kia nọ mấy thầy ta không có làm, mà làm nó thuộc về tạo mạng. Là Phật tử đại gia mỗi lần con thắp chuông Phật nghi thức đánh chuông đánh mỏ sẽ đánh ba nhiêu tiếng là đúng lễ và đánh trước hay sao khi chấm vào nơi mà mình thờ. Cái này hỏi mấy thầy đi lễ rồi, mấy thầy đi lễ rồi. Con có hai câu hỏi rồi, là câu thứ nhất là con nghe người giảng dạy người Phật tử họ Bồ Tát giới có hai trường hợp mất giới Bồ Tát, một là hay là không tâm Bồ Đề. Nhưng nếu con được hiểu người nào đã thọ giới Bồ Tát thì không sợ giới được và cũng không bị mất giới Bồ Tát. Tu đến khi nào thành Phật thì thôi dùng trên con đường luôn luân hồi sanh tử, có bị tọa xuống qua đường hạ đạo. Như vậy mất giới như trường hợp thầy giảng là không mất giới, nhưng con hiểu là như thế nào? Anh à, mất giới là mất giới trong cái đời này mình không còn là Bồ Tát nữa, nhớ. Nhưng mà cái giới Bồ Tát ta nói trong cái đạo này, ví dụ như mình thấu tâm Bồ Đề là không có làm mà Bồ Tát không giới được, hay là mình học đồng minh thì coi như mất giới Bồ Tát, là hiện đời không có giới Bồ Tát, mình đã mất cái giới trong cái đời này đi, từ đây cho đến cuối đời, còn đời sau của mình có giới Bồ Tát. Bây giờ mất giới là ý nghĩa mất vậy. Người Phật tử thọ giới Bồ Tát không được giết người và sát hại con vật từ lớn cho đến rất nhỏ như con kiến chẳng hạn, vì chúng sanh đều có Phật tánh, chân trong cuộc sống ai cũng phải uống nước để duy trì sự sống, con cũng vậy. Hằng ngày con đều đun nước sâu để ngủ uống mà không tránh khỏi sát hại những con vi khuẩn ở trong nước. Như vậy việc sát hại này có phải sám hối hay không, và cho là cái sự si mê giết hay hay không, trong khi mình biết rõ và nấu hằng ngày chúng ta được cái quan hệ chi giải. Thì cái này nhớ nha, trong cái giới của Tinh Văn Đức Phật cũng có cho phép anh là dùng cái cặp mắt mình không có tâm sáng, nhưng mà dùng cái thần, cái thiên nhãn, không dùng kính hiển vi mà chỉ mắt thường, mà cũng không được dùng cái mắt mà nhận. Nhớ nha, nhận giọng con trùng mình cũng thấy nữa, nhớ. Còn dùng cái thiên nhãn khi Đức Phật cấm mà thì theo không được uống nước có trùng. Sáng là có một người nhìn đói hoặc người nhìn khác mà không dám uống, thiên nhãn dùng chỗ nào cũng thấy, nhưng mình đem cái thiên nhiên kia giờ mình về nhìn chỗ nào cũng là chi trùng không, thì mà không nói cái vấn đề nên không nói. Thế tại vì là cái mặt gặp bất thường mà thôi, những cái đó là những cái mà cũng có lợi, nhưng mà hàng ngày của mình không cố ý sát, nhớ, không cố ý sát. Mình cố ý thì mang tội, và mình không cố ý thì cũng có cái đó là cũng có một cái tính tấn tội, nhưng mà tội nó nhỏ thì mình có thể là ngày sáng hóng tụng kinh thì cũng có thể là còn hướng được công đức ha. Cũng như là có một vị tỳ kheo khi chết, tỳ kheo khác không hay tớ dòi nó ở trong mình, nó săn dòi đầy đó ha, thì Đức Phật mới kêu hành tỳ kheo đem cái xác này để hỏa táng. Thì hàng thì kêu là cũng giết, nó nếu như vậy thì coi như là sát sanh dò nó bò ở trong đó, đem vô nó chết hết rồi sao? Nó thì Đức Phật mới nói rằng là dòi từ trong thịt của thì kêu là nó sức, thì mới cái thịt mà nó rã ra nó hết thì dòi là cũng chết. Nó thì cái việc đó là Phật giáo phép khai về nó chết rồi. Nó thì dòi được bao nhiêu vị á, nó thì nói bây giờ là nếu mà con giữ giới như vậy, con có sẵn lãi, con cũng dám uống thuốc mà mình cũng dám uống cái gì chi trùng, bây giờ sao mình chết là để nó chết đó, phải hỏi phải cân nhắc chứ, cho uống thuốc là gì chi trùng, hay là mình có sẵn lãi uống thuốc cho để gì không lãi đó. Rồi giờ mình để nó sống mà mình sống nó thì nó đâu có chuyện lại nó nói là không đấy. À, còn quý Phật tử cũng tay thì thầy dồn vô để thầy tin chung, nên thầy tin còn tin tính là thầy cũng ơn dồn vô 10.000 cái quỹ này nữa là rất là khổ không cho những cái hạt tâm di trẻ mình cầu những cái giới luật của cái làm này, thầy dồn đó thầy không tin.